Tác phẩm Câu chuyện từ trái tim. Nhiều tác giả. Nhà xuất bản Trẻ ấn hành. Người đọc Kim Xuân. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lời mở. Bạn hiểu được giọt nước mắt không? Nhất là khi giọt nước mắt ấy phải tự nén lại và chảy ngược về tim. Bạn có hiểu được điều khó nhất một người cha tự buộc mình phải làm, một người cha luôn dạy con từng điều đúng, sai, đó là vào cái thời điểm phải để con tự bước vào đời, tự khám phá ra những điều mới lạ, để con tự do quyết định cuộc đời mình. Bạn có hiểu cuộc đấu tranh khó khăn nhất trong cuộc đời của mẹ, đó là nói không trước những đòi hỏi vô lý của con, mà biết rằng con sẽ ghét mẹ vì những điều này. Và mẹ tin mẹ chiến thắng được mình vì tin cuối cùng con sẽ lớn lên và thành đạt. Rằng để hiểu được giọt nước mắt, chia sẻ được niềm vui, bước qua những rào cản, truyền cảm hứng và niềm tin bước tới trên đường đời, người ta cần bắt đầu từ trái tim và đến với trái tim. Rằng nếu những cái gai làm cho hoa hồng thêm quý giá, người ta cần nhận ra đâu là cái tạo nên những giá trị đích thực của cuộc đời mình. Câu chuyện từ trái tim là câu chuyện của những người biết tình yêu nghĩa là như thế nào. Nhà xuất bản Trẻ. Cho và nhận. Một cô giáo trường công đã giúp tôi hiểu rõ cái ý nghĩa phức tạp của việc cho và nhận. Khi nhìn cách tôi cầm sách trong giờ tập đọc, hiển nhiên cô đã nhận thấy có gì không bình thường. Cô liền thu xếp cho tôi đi khám mắt. Cô không đưa tôi đến bệnh viện mà dẫn tôi tới bác sĩ nhãn khoa riêng của cô. Không phải kiểu làm việc thiện mà như với một người bạn. Thật ra, tôi ngạc nhiên về hành động đó đến nỗi không nhận biết được chuyện gì đã xảy ra. Cho tới một ngày kia, cô đưa cho tôi một cặp kính. Em không thể nhận được, em không có tiền trả đâu. Tôi nói, cảm thấy xấu hổ vì nhà mình nghèo. Cô liền kể chuyện cho tôi nghe. Hồi cô còn nhỏ, một người hàng xóm đã mua kính cho cô. Bà ấy bảo, một ngày kia, cô sẽ trả cho cặp kính đó bằng cách tặng kính cho một cô bé khác. Em thấy chưa? Cặp kính này đã được trả tiền từ trước khi em ra đời. Thế rồi cô nói với tôi những lời nồng hậu nhất mà chưa ai khác từng nói với tôi. Một ngày nào đó, em sẽ mua kính cho một cô bé khác. Cô nhìn tôi như một người cho. Cô làm tôi thành người có trách nhiệm. Cô tin tôi có thể có một cái gì để trao cho người khác. Cô chấp nhận tôi như thành viên của cùng một thế giới mà cô đang sống. Tôi bước ra khỏi phòng, giữ chặt kính trong tay, không phải như kẻ vừa nhận một món quà, mà như người chuyển tiếp món quà đó cho kẻ khác với tấm lòng tận tụy. Cao Đăng tuyển chọn. Ai yêu con nhất trên đời? Ai yêu con nhất trên đời? Giọng nói khôi hài của ba cất lên. Mẹ chứ còn ai nữa? Tôi chọc, lòng biết rằng ba là người thương tôi nhất. Đó là những lời tôi nghe suốt thời thơ ấu, quãng đời tôi được ba yêu thương, chăm sóc và thể hiện tình yêu đó theo những cách rất khác với những gì quen thuộc mà người lớn khác thường làm. Ba tôi làm việc rất cực nhọc, đôi khi quá sức. Nhưng ông luôn có mặt khi tôi cần. Này nhé, nếu tôi đang chơi ở nhà bạn vào ngày Chủ nhật. Chủ nhật ba tôi cũng đi làm. Tôi chỉ cần gọi điện nhắn ba tới đón. Ba tôi sẽ nói rằng. Dĩ nhiên, con trai à. Cách thông thường để thể hiện tình yêu thương là thể hiện nó bằng hành động. Mua thật nhiều quà cho người mà mình yêu thương, nhưng lại ít khi thể hiện bằng lời nói. Ba tôi thì khác. Khi còn bé xíu, tôi luôn đánh thức ba dậy và nũng nịu. Ba ơi, con đói rồi, ba có cái gì cho con ăn với? Ồ, chắc rồi, con yêu ạ. Bà trả lời vui vẻ, bánh mì ốp la nhé. Câu tiếp theo sẽ là như thế. Ôi, món này thật rắc rối. Tôi nói mà không để ý đến bụng đang sôi lên vì đói. Đừng lo, là câu trả lời của ba. Trước khi đi ngủ, ba luôn vào phòng tôi và nhỏ nhẹ. Còn nghĩ sao về một tách trà trước khi đánh một giấc đây, hỡi chàng Benji mạnh mẽ? Trời ơi, tôi thấy ghét làm sao cái cách ba gọi tôi với cái biệt danh đó, thay vì gọi tên chính xác của tôi là Benji. Nghĩ lại, tôi biết ba không có ý chọc giận tôi, ông chỉ muốn thể hiện tình yêu theo cách của ông. Vào ngày thứ bảy hay chủ nhật, ba luôn dành những lúc rảnh rang đến bên tôi và nói, là một ván cờ nhé. Vâng, thật là tuyệt ba ơi, tôi sung sướng trả lời. Những ngày ba quá mệt, khi tôi rủ ba đánh cờ, ba nói, ừ, được. Những lúc đó, mẹ gọi tôi ra và giải thích rằng ba đang rất mệt, không chơi nổi. Nhưng ông không thể từ chối con, ba luôn dành thời gian cho tôi. Thời gian qua thật nhanh, chẳng mấy chốc tôi đã bước vào tuổi teen. Một đứa bé mới lớn thường thích sự tự lập và những trò chơi trẻ con dường như hết sức ngớ ngẩn. Khi ấy, ba vẫn bước vào phòng tôi và nói, một tách Milo trước khi đánh khò nha. Cảm ơn, nhưng không, cảm ơn ba. Tôi trả lời cộc lốc, không nghĩ gì về những cảm xúc của ba đằng sau hành động đó. Nghĩ lại, tôi thấy mình hơi quá đối với ba. Ba không muốn tôi giận, ba chỉ muốn thể hiện tình yêu theo cách của ông. Dạo gần đây, tôi bị ốm phải nhập viện trong một tâm trạng thật chán chường. Ba đến thăm tôi sau một ngày làm việc mệt nhọc. Khi đó là 7 giờ tối, ba ngồi với tôi suốt 3 tiếng đồng hồ. 10 giờ, ba mới trở về nhà ăn tối. Ba ơi, con rất muốn ba ở lại đây với con, nhưng ba cũng cần phải đi ngủ chứ. Tôi nói để ba an tâm. Đừng lo, ba nói giọng vui vẻ. Vào những ngày không đi làm, ba tới và ở lại với tôi cả ngày. Cười với ba đi con, ông động viên tôi. Ba ơi, lúc này con không sao cười nổi, tôi nói. Cười một cái thôi rồi ba sẽ không hỏi gì nữa đâu. Ba nói muốn làm tôi vui, làm sao mà tôi không cười cơ chứ. Tôi viết lá thư này để cảm ơn tất cả những người cha trên đời này. Nhưng đặc biệt, tôi viết lá thư này để cảm ơn ba tôi, một người luôn lo cho tôi từng bữa ăn khuya khi tôi quá mệt hay không thể tự làm cho mình. Một người luôn ngồi xuống bên giường tôi những lúc tôi cần nhất. Một người không thể nói không với đứa con trai. Một người luôn gọi tôi là Benji mạnh mẽ. Dạ thư tuyển chọn. Dành điều tốt nhất cho lúc cuối. Dành điều tốt nhất cho lúc cuối. Câu thành ngữ cũ thoáng qua đầu khi tôi chờ món tráng miệng. Không tin nổi, nó thật tuyệt, thật đáng công chờ. Tối nay là bữa tiệc Giáng sinh hàng năm dành cho các quý bà của chúng tôi và buổi tối thật đẹp. Bữa tiệc diễn ra sau một chương trình ngắn gọn và sau đó sẽ đến phần trao đổi quà. Từng người một đứng lên mở món quà đặt lên bàn trước mặt họ. Những món quà nho nhỏ, những món quà giản dị, nến, đồ dùng văn phòng, túi thơm, vân vân. Một tràng pháo tay lịch sự được vỗ sau mỗi lần mở quà. Mọi chuyện êm xuôi cho đến lượt người cuối cùng theo vòng. Có ai đó nhận ra bà ta không có quà để mở và mọi người cùng quay lại. Tên bà là Dorothy, là một thành viên già và mới nhất của chúng tôi. Bà gia nhập nhóm khoảng gần một năm nay sau khi chuyển nhà đến khu này. Đây là bữa tiệc Giáng sinh đầu tiên ở đây mà bà dự. Một sự im lặng khủng khiếp bao trùm các căn phòng khi chúng tôi chờ đợi ai đó nghĩ ra được điều gì đó và nghĩ nó nhanh lên để cứu Dorothy ra khỏi tình cảnh này. Và rồi cũng có người ra tay. Đó chính là Dorothy. Bà đứng lên, với tay lấy chiếc ví và lấy ra một túi giấy đựng hàng. Mở nó ra, bà nhìn vào trong, có vẻ như bên trong trống rỗng, rồi nhìn chúng tôi. Hãy để tôi nói cho các bạn nghe về món quà tôi nhận được
Bà nói,
tôi đã nhận được tình yêu, lòng tốt và tình bạn từ các bạn. Món quà thế này tôi rất vui sướng nhận lấy. Xin cảm ơn các bạn. Dorothy ngồi xuống trong tiếng vỗ tay vang dội. Và lần thứ hai trong ngày, câu thành ngữ cũ lại hiện về trong trí tôi. Điều tốt đẹp nhất, một lần nữa lại được để dành cho đến lúc cuối cùng. Ở đó con tìm thấy mẹ. Con nắm tay mẹ đi trên đường phố, lên đồi, qua thung lũng. Dù gió thổi, dù con vấp, mẹ không bao giờ để con bị ngã. Đôi khi con không ngẩng lên suốt dọc đường để thấy mặt mẹ, nhưng con thấy bàn tay của mẹ. Tay mẹ to gấp đôi tay con. Con muốn sải những bước dài như mẹ, muốn giống mẹ, nhưng con vẫn còn phải bước hai bước mới kịp mỗi bước của mẹ. Khi con mỏi chân, mẹ cõng con. Thật là vui khi được nhìn thấy mọi thứ từ trên cao, lại không phải gắng hết hơi để theo kịp mẹ. Con luôn cảm thấy an toàn khi ở bên mẹ. Chừng nào có mẹ ở bên, con biết mọi chuyện đều êm đẹp. Mỗi khi con sợ, con lại với lên bàn tay mẹ, và ở đó con tìm thấy mẹ. Khi con lớn lên, con thích tự đi một mình. Con đã học được cách tìm phương hướng trên đường đời, lên những ngọn đồi, qua thung lũng. Con đã bắt đầu chớm thấy sự quyến rũ của tự do, không lệ thuộc ai. Mẹ vẫn đi bên con và giúp con đứng dậy mỗi khi con ngã. Nay con đã lớn, bước con dài bằng bước mẹ. Con tìm mẹ bằng đôi mắt và con không mệt khi mẹ con ta cùng đi bên nhau. Nhưng mẹ không hề thay đổi. Mẹ vẫn hỗ trợ con, khuyên nhủ con, vẫn thương con bằng tình thương trọn vẹn như ngày nào. Nhờ mẹ, một con người bé bỏng sẽ chạy ào đến với con một ngày nào đó. Đầy hồi hộp, nó sẽ đi cùng con trên phố, lên đồi, qua thung lũng. Nó sẽ sải bước sao cho kịp với bước chân con. Nó sẽ vấp và con sẽ đỡ. Nó sẽ với lấy bàn tay con và sẽ tìm thấy con. Cao Đăng tuyển chọn. Lâu đài cát. Nắng nóng, không khí mặn chát, những con sóng đều đều. Một thằng bé trên bờ biển quỳ gối xúc cát bằng xẻng và nén cát vào cái xô đỏ. Sau đó nó úp xô xuống, nhấc ra, chỉnh sửa khối cát để cho ra đời tòa lâu đài. Nó chơi vậy suốt buổi trưa, xây thêm hào, đắp thêm tường thành. Những ngọn tháp là trạm bảo vệ, que kem làm cầu, một khu lâu đài bằng cát được xây xong. Thành phố lớn, những con đường đông đúc, giao thông sôi sục. Một người đàn ông ngồi trong căn phòng, sắp giấy tờ thành từng chồng và bàn giao những công việc đã xong. Ông kê điện thoại vào giữa vai và cổ, tay vẫn gõ bàn phím vi tính liên tục. Những con số múa may, nhiều hợp đồng ký kết, niềm vui của người đàn ông là lợi nhuận sinh ra. Các cuộc đời ông dành cho công việc, những kế hoạch nối tiếp nhau, tương lai nằm trong dự đoán, tích lũy hàng năm là những sự bảo đảm. Vốn vương dài ra bắc cầu khắp nơi, một đế chế được dựng nên. Hai người xây lâu đài có nhiều điểm giống nhau. Cả hai đều tích tiểu thành đại. Cả hai đều làm nên chuyện từ khi chưa thấy nó. Cả hai đều cần cù và quyết tâm. Và cả hai đều biết rằng, khi thủy triều lên, cũng như khi xu thế thay đổi, thì mọi việc sẽ kết thúc. Và đây chính là điểm khác biệt giữa hai người. Trong khi người đàn ông làm ngơ kết quả, thì đứa bé biết chấp nhận. Hãy xem đứa bé làm gì khi mọi thứ sắp tan thành cát bụi. Khi sóng kéo đến, cậu bé thông minh nhảy lên và vỗ tay. Không buồn phiền, không sợ hãi, không tiếc nuối. Vì nó biết chuyện này rồi sẽ xảy ra, nên nó không ngạc nhiên. Và khi cả tòa lâu đài ầm ầm sụp đổ, bị hút về biển cả, đứa bé mỉm cười. Nó cười, nhặt lấy dụng cụ, nắm tay cha về nhà. Mà sao người lớn không được khôn ngoan như vậy? Khi con sóng thời gian tràn tới phá sập tòa lâu đài của mình, người đàn ông kinh hoàng. Ông ta lượn lờ quanh cái phế tích của mình để bảo vệ. Ông ta xây thêm tường để chặn con sống. Rồi khi nước biển thấm vào và phá vỡ nó, ông rối trí trước cơn thủy triều. Ông nói một cách bất chấp. Đây là tòa lâu đài của tôi mà. Nhưng đại dương không trả lời. Ai cũng biết cát thuộc về nơi nào. Tôi cũng không biết gì nhiều hơn về những tòa lâu đài cát. Nhưng trẻ con lại biết rõ lắm. Hãy quan sát chúng để học hỏi. Tiếp tục xây lên, nhưng hãy bằng một trái tim trẻ thơ. Lúc chiều tà bóng xế, khi con nước lên, hãy hoan nghênh nó. Sau khi chào đón tiến trình của cuộc sống, nắm lấy tay cha, rồi về nhà. Thanh Hằng, Đông Phương tuyển chọn. Chiếc ví. Khi tôi tản bộ về nhà vào một ngày giá lạnh, chân tôi bỗng giẫm phải một chiếc ví ai đó đánh rơi trên hè. Tôi nhặt lên và mở ra xem có giấy tờ gì khả dĩ để có thể tìm lại được người chủ chiếc ví. Nhưng bên trong ví chỉ vỏn vẹn có $3 và một bức thư nhàu nát, có vẻ như đã được viết cách đây đã nhiều năm. Chiếc phong bì đã sờn và duy có mỗi địa chỉ bị trả về là còn đọc được. Tôi nhìn chằm chằm vào bức thư với hy vọng tìm thêm được manh mối nào đó. Rồi tôi thấy ngày tháng trên đó. Ngày, tháng, năm 1924. Bức thư đã được viết cách đây gần 60 năm. Những dòng chữ mềm mại, uyển chuyển được viết trên giấy màu xanh lơ, có in một nụ hoa be bé ở góc trái. Đầu thư viết, anh John yêu dấu. Đã cho biết tên người nhận, mà trong thư còn gọi là Michael. Người viết thư đã lâu không gặp được chàng, vì mẹ nàng ngăn cấm. Mặc dù vậy, nàng viết rằng nàng vẫn luôn yêu chàng. Ký tên là Hannah. Đúng là một bức thư diễm lệ, nhưng không có thông tin nhận biết nào ngoại trừ cái tên Michael. Có lẽ nếu tôi gọi để tra thông tin, thì người trực tổng đài có thể tìm ra một danh sách số điện thoại theo địa chỉ trên phong bì. Thưa cô tổng đài viên, tôi bắt đầu. Đây là một yêu cầu lập dị. Tôi đang cố gắng truy tìm chủ của một chiếc ví mà tôi nhặt được. Có cách nào cô giúp tôi tra ra số điện thoại của một địa chỉ trên chiếc phong bì trong ví không? Cô đề nghị tôi nói chuyện với sếp cô. Người này lưỡng lự đôi chút rồi nói. Được rồi, có một danh sách số điện thoại theo địa chỉ đó, nhưng tôi không thể cho anh được. Cô nhã nhặn giải thích rằng cô sẽ gọi theo số đó, giải thích câu chuyện của tôi và hỏi xem họ có muốn liên lạc với tôi không. Tôi chờ ít phút và cô nối dây lại. Có người muốn nói chuyện với anh. Tôi hỏi người phụ nữ ở đầu dây bên kia xem có biết chút gì về Hannah không. Bà ta thở hổn hển. Ồ, chúng tôi đã mua ngôi nhà này từ một gia đình có một cô cháu gái tên Hannah. Nhưng đó là 30 năm trước rồi. Thế bà có biết hiện nay gia đình đó ở đâu không? Tôi hỏi. Tôi nhớ là Hannah đã phải đưa mẹ cô vào nhà ăn dưỡng mấy năm trước. Người phụ nữ nói. Nếu anh tiếp xúc với họ, họ có thể cho anh manh mối của cô cháu gái. Bà ta cho tôi tên nhà ăn dưỡng và tôi đã gọi đến. Họ bảo bà lão đó đã qua đời cách đây mấy năm, nhưng họ có số điện thoại nơi có thể cô cháu gái đang sống. Tôi cảm ơn họ và gọi tiếp. Người nhận điện thoại giải thích là bà Hannah vẫn còn sống, bây giờ đang ở trong nhà ăn dưỡng. Toàn bộ chuyện này thật ngớ ngẩn, tôi thầm nghĩ. Sao tôi cứ phải mãi miết tìm cho bằng được chủ nhân của chiếc ví chỉ có mỗi $3 và một bức thư cũ gần 60 năm nhỉ? Dù vậy, tôi vẫn gọi đến nhà ăn dưỡng, nơi Hannah đang sống. Người đàn ông trả lời điện thoại bảo tôi. Vâng, bà Hannah đang sống cùng với chúng tôi. Mặc dù lúc đó đã hơn 10 giờ tối, tôi vẫn xin phép được đến ngay để gặp bà lão. Được thôi, ông ta có vẻ lưỡng lự. Nếu anh muốn gặp, bà ta đang ở phòng xem truyền hình. Tôi cảm ơn ông ta và phóng xe đến đó. Y tá trực đêm và một người bảo vệ đón tôi ở cổng. Chúng tôi lên lầu 3 của tòa nhà rộng. Trong phòng sinh hoạt, người y tá giới thiệu tôi với Hannah. Bà thật duyên dáng với mái tóc bạc, nụ cười đầm ấm và ánh lên niềm hân hoan trong mắt. Tôi kể cho bà nghe việc nhặt được chiếc ví và cho bà xem phong thư. Ngay giây phút nhìn thấy phong bì màu xanh lơ với nụ hoa bé bé ở góc trái, bà hít một hơi dài và nói: "Chàng trai trẻ, bức thư này là lần liên lạc cuối cùng của tôi với Michael." Bà quay đi một lát, như chìm vào những hồi tưởng, rồi dịu dàng nói: "Tôi yêu chàng biết bao nhiêu, nhưng lúc đó tôi mới 16 tuổi, nên mẹ tôi cảm thấy tôi còn quá nhỏ. Ồ, chàng thật điển trai, cứ như tài tử Sean Connery." "Vâng," bà nói tiếp, "Michael Goldstein là một người tuyệt vời. Nếu cậu tìm được chàng, hãy nói cho chàng biết tôi luôn nghĩ đến chàng." Và bà do dự một thoáng, hơi nén lại. "Hãy nói với chàng, tôi vẫn yêu chàng. Cậu biết không?" Bà cười trong nước mắt. "Tôi không bao giờ thành thân với ai cả. Tôi đoán là chẳng ai có thể so được với Michael. Tôi cảm ơn Hannah và chào tạm biệt." Tôi đi thang máy xuống tầng trệt và đứng ở cửa. Người bảo vệ ở đó hỏi: "Bà lão có giúp được gì cho ông không?" Tôi nói với ông ta rằng bà lão đã hướng dẫn cho tôi. Ít ra tôi có trong tay một cái tên, nhưng chắc tôi sẽ không nghĩ đến nữa. Tôi đã mất gần cả ngày để tìm người chủ chiếc ví này. Tôi rút chiếc ví ra, một chiếc ví bằng da nâu giản dị với đường viền đỏ tươi bọc quanh lề. Khi thấy chiếc ví, người bảo vệ la lên: "Gượm đã! Đó là ví của ông Goldstein. Tôi nhận ra nó ở bất cứ nơi nào bởi dải viền màu đỏ tươi. Ông ta rất hay làm mất ví. Tôi phải tìm nó trong sảnh ít nhất là 3 lần rồi đấy." "Ông Goldstein là ai?" tôi hấp tấp hỏi, trong khi tay tôi rung lên. "Ông ta là một người kỳ cựu ở tầng 8. Chắc chắn là ví của ông Mike Goldstein rồi. Có lẽ ông ta đã đánh rơi nó trong lúc đi tản bộ." Tôi cảm ơn ông bảo vệ, rồi chạy ngược trở lại văn phòng y tá. Tôi kể với cô chuyện người bảo vệ đã nói. Chúng tôi vào lại thang máy và đi lên. Tôi cầu trời cho ông Goldstein còn thức. Đến tầng 8, cô y tá nói: "Tôi nghĩ ông ta vẫn còn trong phòng sinh hoạt. Ông ta thích đọc sách buổi tối. Ông ấy là một ông lão đáng mến." Chúng tôi bước vào căn phòng duy nhất còn sáng đèn. Ở đó có một người đàn ông đang đọc sách. Cô y tá bước lại gần ông và hỏi xem ông có mất chiếc ví không. Goldstein ngước nhìn ngạc nhiên rồi đút tay vào túi, hốt hoảng: "Ô, nó đâu rồi?" "Quý ông tốt bụng này đã nhặt được chiếc ví và không biết nó có phải của ông không." Tôi chì chiếc ví ra và ngay khi nhìn thấy nó, ông ta mỉm cười nói: "Đúng rồi, nó đó. Có lẽ nó rơi ra từ túi tôi sáng nay. Tôi muốn đền ơn cậu." "Không, cảm ơn ông," tôi nói. "Nhưng tôi phải kể ông nghe chuyện này. Tôi đã lỡ đọc bức thư với hy vọng tìm được chủ nhân của chiếc ví." Một nụ cười lan tỏa trên gương mặt ông. "Cậu đã đọc bức thư rồi à?" "Tôi không chỉ đã đọc thư, tôi nghĩ tôi biết Hannah hiện giờ đang ở đâu." Tất nhiên mặt ông tái đi. "Hannah, cậu biết nàng đang ở đâu? Nàng ra sao rồi? Nàng vẫn còn xinh đẹp chứ? Làm ơn cho tôi biết đi." Ông nài nỉ. "Bà ấy vẫn khỏe, vẫn xinh đẹp như thời ông biết bà." Tôi nhỏ nhẹ đáp. Ông lão cười như đã đoán trước được và hỏi: "Cậu có thể nói cho tôi biết nàng đang ở đâu không? Tôi muốn gọi điện cho nàng ngay sáng mai." Ông bồ lấy tay tôi và nói: "Cậu biết rồi đấy, tôi quá yêu người thiếu nữ đó. Lúc bức thư này đến, cuộc đời tôi như đã kết thúc. Tôi chưa bao giờ cưới ai. Tôi chắc rằng tôi vẫn mãi yêu nàng." "Ông Goldstein," tôi nói, "hãy đi theo tôi." Chúng tôi đi thang máy xuống tầng 3. Hành lang tối om và chỉ có một hoặc hai ngọn đèn ngủ soi lối đi đến phòng sinh hoạt, nơi Hannah đang ngồi xem truyền hình. Cô y tá đến gần bà. "Bà Hannah," cô nói nhỏ nhẹ, chỉ vào Michael. Lúc này đang đứng chờ ở cửa với tôi. "Bà có biết người đàn ông này không?" Bà chỉnh lại cặp kính, nhìn sững một lúc, nhưng không nói lời nào. Michael nói nhỏ, gần như thì thầm. Hana, anh Michael đây. Em còn nhớ anh không?
Bà thở hổn hển.
Michael, em không tin được. Michael, chính là anh. Michael của em.
Ông bước chậm chậm lại phía bà và họ ôm nhau. Còn lại của y tá và tôi với nước mắt lăn dài trên má. Khoảng 3 tuần sau, tôi nhận được một cuộc điện thoại đến văn phòng từ nhà an dưỡng. Anh có thể dành chút ít thời giờ vào chủ nhật này để đi dự lễ cưới được không? Michael và Hannah sắp sửa đám cưới. Đó là một đám cưới thật tuyệt vời. Tất cả mọi người trong nhà an dưỡng đều ăn mặc đẹp để chúc mừng. Hannah mặc một chiếc váy màu sáng trông thật diễm lệ. Michael mặc một bộ vest xanh sẫm. Họ mời tôi làm phù rể. Bệnh viện dành cho họ một căn phòng và nếu bạn chưa từng thấy cô dâu 76 tuổi bên cạnh chú rể 79 tuổi bối rối y hệt một đôi trẻ thì đây, hãy ngắm đôi tân lang và tân giai nhân này. Một kết cục hoàn hảo cho một chuyện tình kéo dài gần 60 năm. Thu Nhi tuyển chọn.
Hộp thư khoan dung.
Hôm đó là trưa ngày lễ Valentine. Tôi muốn phát khùng lên với mẹ. Dù cho đã mấy tuần qua, kể từ khi tôi tranh cãi với mẹ, một cuộc tranh cãi ngớ ngẩn, tôi vẫn thấy bực bội trong lòng. Tại sao tôi lại là người phải xin lỗi? Tôi tự nhủ khi ký tên vào tấm thiệp Valentine mới mua. Không có con yêu mẹ gì cả. Tôi nói khi đập đập lên cái tem trên phong bì màu đỏ. Một lúc sau, tôi lái xe đến bưu điện, tránh ánh mặt trời chói lọi của tháng 2. Tôi lái chiếc xe tải nhẹ của mình vào đường xe chờ ngay chỗ thùng thư. Mấy phút trôi qua, bưu điện vẫn bị kẹt cứng. Tôi hạ cửa cánh xe xuống và để ý thấy một chiếc xe đầy rỉ sét ở trước dòng xe. Có phải là chiếc xe đậu ngay hộp thư kia không? Một người phụ nữ ăn mặc chải chuốt trong chiếc Cavalier đỏ bắt đầu hết kiên nhẫn chờ đợi. Bà ta bấm còi vào chiếc xe đẩy. Hét lên và đập vào chiếc còi giận dữ. Giật mình vì tiếng còi xe, ông lão khập khiễng bước ra từ một chiếc xe cũ kỹ, chống một cây gậy để đỡ cho dáng đi khập khiễng của mình. Ông ta lê bước đến hộp thư, trong tay khư khư một sấp thiệp Valentine phong bì màu đỏ. Tôi xin lỗi. Ông ta nói với người phụ nữ, giọng ông nhỏ nhẹ và run run. Bỗng chốc, người phụ nữ mở cửa xe và chạy về phía ông lão, choàng tay qua vai ông. Tôi xin lỗi. Tôi nghe giọng bà ta nói. Trong ánh nắng chan hòa cuối ngày, ông lão dịu dàng vỗ nhẹ vào lưng bà ta, tay còn lại vẫn chống gậy. Khi tôi ngồi đó chứng kiến, tôi bỗng nghiệm ra rằng hai người làm mặt này đã cho tôi một cái nhìn mới mẻ về một câu tôi biết đã lâu. Nếu bạn tha thứ cho người khác, thì người khác sẽ tha thứ cho bạn. Đột nhiên tôi nhận ra mình đã lãng phí thời gian, nuôi dưỡng tính cố chấp trong tim, chờ lời xin lỗi của mẹ tôi. Trong khi bấm vào cái còi giận dữ, tôi đã đổ hết lỗi cho mẹ mà quên mất những lời hỗn hào tôi đã nói với mẹ. Tôi cần phải xin sự tha thứ của mẹ. Tôi cũng cần đối xử với mẹ khoan dung như sự khoan dung tôi đã chứng kiến ở những điều vừa trông thấy. Khi ông lão và người phụ nữ ăn mặc chải chuốt đã tách ra, dòng xe từ từ tiến lên phía những hộp thư. Với một tay để trên tay lái, tôi cẩn thận mở tấm thiệp định gửi cho mẹ ra. Xe tôi bây giờ chỉ cách một chiếc xe là đến hộp thư. Tôi nhanh tay viết lại dòng chữ chúc mừng mới trên tấm thiệp gửi cho mẹ. Con xin lỗi. Con yêu mẹ. Mẹ ơi. Thu Nhi tuyển chọn.
Món quà tôi mãi không quên.
Em bước vào cuộc đời tôi từ 20 năm trước, tựa vào khung cửa phòng học số 202, nơi tôi dạy lớp 5. Em mang giày to quá cỡ,
quần kẻ caro rách mướp ở đầu gối. Daniel, tôi gọi em như thế, dù đó không phải là tên thật của em. Trong bộ dạng xoàng xỉnh đó, bước vào trường học tại một ngôi làng kỳ quặc ở ven hồ, nổi tiếng bởi những đồng tiền cổ. Những căn nhà kiểu thuộc địa sơn trắng và thùng thư bằng đồng. Em bảo tôi trước đó em học tại một trường ở hạt lân cận. Chúng em đi hái quả, em nói vẻ chất phát. Tôi nghĩ rằng chú bé dễ gần, lôi thôi lết thết, nhưng luôn tươi cười này, xuất thân từ một gia đình di cư, hoàn toàn không hay biết mình đã bị ném vào một lớp năm gồm toàn những trẻ nhà giàu, chưa bao giờ nhìn thấy quần rách. Nếu nhận thấy chúng bạn cười khúc khích, em sẽ không nổi nóng. Em không phải hạng người ưa gây gỗ đánh nhau. 25 đứa kia cứ nhìn đè nhồ, với vẻ ngờ vực. Mãi cho tới khi lớp có giờ chơi bóng chày chiều hôm đó, đè nhồ dẫn đầu với một cú đánh ghi điểm. Từ đó, em mới giành được chút ít tôn trọng từ đám trẻ chuyên xét nét chuyện áo quần ở phòng 202. Sau đó đến lượt Charles. Charles là đứa ít vẻ thể thao hơn ai hết, đứa nặng ký chưa từng có trong lịch sử lớp 5. Sau cú đánh thứ hai, trước lũ bạn đang tròn xoe mắt và xì xào bàn tán, Daniel lại gần nói khẽ với Charles đang đứng yểu xìu. Trò đừng có buồn, trò làm được mà. Charles thấy ấm lòng, mỉm cười, vươn thẳng người hơn và lập tức đánh bóng. Chính trong khoảnh khắc đó, Đề Nhồ đã phá vỡ trật tự có sẵn của cái ốc đảo mà em đã bước vào và bắt đầu nhẹ nhàng làm thay đổi mọi thứ, kể cả bản thân chúng tôi. Vào cuối thu, tất cả chúng tôi đều bị cuốn hút vào em. Em dạy chúng tôi đủ thứ bài học. Làm sao gọi được gà rừng? Làm sao chưa cắn mà biết trái cây đã chín hay chưa? Cần cư xử thế nào với người khác? Trong đó có Shark. Đặc biệt là Shark. Em không bao giờ gọi tên riêng của mọi người, chỉ gọi tôi là cô và các bạn là trò. Hôm trước kỳ nghỉ lễ Giáng sinh, học sinh bao giờ cũng mang quà đến tặng thầy cô. Ấy là cả một nghi thức. Thầy cô mở từng hộp quà, ngắm nghía là nước hoa đắt tiền, chiếc khăn choàng hay cái ví da, rồi cảm ơn từng đứa trẻ. Chiều hôm ấy, Đề Nhồ đi đến bàn tôi và cúi xuống bên tai tôi. Nhà em đóng gói đồ đạc chuyển đi từ đêm qua rồi. Em nói mà không lộ cảm xúc gì. Ngày mai gia đình em đi khỏi đây. Nghe tin ấy mắt tôi mờ lệ. Em ngăn sự im lặng khó xử bằng cách kể rõ với tôi về việc gia đình em chuyển đi nơi khác. Sau đó, khi tôi đã bình tĩnh lại, em rút ra khỏi túi quần một hòn đá xám. Một cách cẩn thận và trang trọng, em nhẹ nhàng đặt hòn đá lên bàn tôi. Tôi cảm thấy đây là một cái gì khác thường, nhưng vốn chỉ quen đón nhận những nước hoa và khăn lụa, tôi lúng túng, thấy tội nghiệp em, chẳng biết nên phản ứng ra sao. Cái này tặng cô. Đề Nhồ nói, nhìn đăm đăm vào mắt tôi. Em đánh bóng nó dành riêng cho cô. Tôi không bao giờ quên khoảnh khắc ấy. Nhiều năm đã trôi qua, mỗi Giáng sinh, con gái tôi lại đòi tôi kể câu chuyện này. Bao giờ cũng vậy, đầu tiên cháu cầm lấy hòn đá nhỏ đánh bóng nằm trên bàn tôi, rồi rút vào lòng tôi. Những lời đầu tiên tôi kể không bao giờ thay đổi. Lần cuối cùng mẹ gặp Đê Nhồ, cậu ấy tặng mẹ hòn đá này làm quà và kể với mẹ về những chiếc rương đựng đồ đạc. Chuyện ấy lâu rồi, từ khi con chưa ra đời kia. Này cậu ấy đã là người lớn. Tôi kết thúc câu chuyện. Cả hai mẹ con cùng ngẫm nghĩ hiện giờ Đề Nhồ đang ở đâu và đã thành người thế nào. Con cá với mẹ, anh ấy là một người tốt. Con gái tôi bảo, rồi cháu nói thêm. Mẹ kể đoạn cuối câu chuyện đi. Tôi biết cháu muốn nghe kể về điều gì. Bài học về tình yêu thương và sự ân cần mà một cô giáo học được từ một cậu bé không có gì, mà cũng có tất cả mọi thứ để cho. Tôi chạm tay vào hòn đá và nhớ lại. Này em, tôi khẽ nói. Cô đây, cô mong em không còn phải đóng những chiếc rương để rong ruổi nữa, và chúc mừng em nhân dịp lễ Giáng sinh, dù em đang ở đâu. Cao Đăng tuyển chọn.
Tận đáy lòng, ba muốn nói.
Dan, thằng con trai 23 tuổi của tôi, đang đứng trước ngưỡng cửa, chuẩn bị nói lời chia tay với ngôi nhà thân yêu. Ba lô trên vai, Dan đã sẵn sàng cho cuộc hành trình. Một vài giờ nữa thôi, Dan sẽ lên đường sang Pháp. Cháu sẽ xa nhà khoảng một năm, đến một đất nước xa lạ. Nơi đó, nó sẽ học thêm một thứ tiếng và sống một cuộc sống tự lập. Đây quả là một cột mốc quan trọng trong cuộc đời của Dan, khi con chuyển từ những ngày học phổ thông sang tuổi trưởng thành. Khi chúng tôi sắp nói lời tạm biệt, tôi nhìn sâu vào mắt con trai. Tôi muốn khuyên con vài lời mà sẽ giúp ích cho con sau này. Nhưng sao đôi môi cứ câm bặt? Không một âm thanh nào phá tan sự im lặng của ngôi nhà ngoài tiếng sóng biển. Tôi nghe xa xa vọng về tiếng kêu của loài chim biển khi chúng lượn vòng trên những con sóng bạc đầu. Tôi đứng đây, lặng yên, chỉ biết nhìn sâu vào đôi mắt màu xanh của con. Tôi biết đây không phải là lần đầu. Đã có một lần như thế, tôi cũng đã không nói được gì. Khi Đê Nhồ còn bé, tôi theo con lên xe buýt trong ngày đầu tiên cháu đi mẫu giáo. Tim tôi như hát ca trong lòng tay con đang nắm chặt tay tôi. Khi xe buýt quẹo tròn, tôi thấy màu má của con đổi sắc khi xe buýt dừng lại. Con nhìn tôi cũng với cái nhìn như lúc này đây.
Sao đi hả ba? Con có thể làm được không? Con sẽ làm được chứ.
Và rồi nó xuống xe chạy biến đi. Xe chạy và tôi đã không dặn dò con được lời nào. 10 năm sau, một vở kịch tương tự lại diễn ra. Hai vợ chồng tôi đưa con đến trường đại học nơi con sẽ học. Đêm đầu tiên cháu đi chơi với đám bạn. Sáng hôm sau cháu nôn rất nhiều. Cháu bị viêm dạ dày. Thế mà chúng tôi lại nghĩ do cháu uống quá nhiều. Dan đang nằm sốt trên giường khi tôi đến tạm biệt cháu. Tôi cố nói một điều gì đó. Một điều gì để động viên tinh thần cháu, cho cháu niềm tin khi sắp bước vào một trang mới của cuộc đời. Lại một lần nữa, tôi không nói ra được những gì mình muốn nói với con. Miệng tôi chỉ lẩm bẩm. Ba mong con khỏe, Dan. Rồi tôi quay ra và rời khỏi đó. Giờ đây, tôi đứng trước mặt con và nhớ lại những lần đó, khi tôi để tuột đi rất nhiều cơ hội nói cùng con. Đã bao lần rồi nhỉ? Một đứa con trai tốt nghiệp và một đứa con gái lập gia đình. Chúng tôi đã làm tất cả những gì phải làm trong những ngày lễ của chúng. Nhưng chúng tôi đã không nói được với các con rằng, đối với chúng tôi, các con là tất cả, hoặc dặn dò về những gì có thể xảy ra trong tương lai. Tuy nhiên, có một lần tôi đã không bỏ lỡ cơ hội. Lần đó, tôi bảo với Dan rằng, sai lầm lớn nhất trong đời tôi là đã không dành ra một năm nghỉ phép sau khi tốt nghiệp. Nếu có năm đó, tôi đã có thể đi du lịch vòng quanh thế giới, bởi vì tôi tin rằng đó là cách tốt nhất để hiểu hơn về cuộc sống. Rồi sau đó tôi lập gia đình và bắt đầu đi làm. Giấc mơ được sống trong một nền văn hóa khác cũng theo đó bay xa. Dan suy nghĩ rất nhiều về điều đó. Bạn bè bảo cháu thật là điên khùng nếu trì hoãn công việc. Nhưng cháu nhanh chóng nhận ra rằng ý kiến của tôi không tồi chút nào. Và thế là sau khi tốt nghiệp, cháu đã làm bồi bàn, đưa thư, giúp việc trong một quầy sách chỉ để kiếm đủ tiền đi Paris. Đêm trước khi con đi, tôi nằm thao thức, trăn trở mãi. Biết nói gì với con đây? Tôi không thể nghĩ ra một điều gì cả. Có lẽ chẳng có gì thật sự cần nói cả. Rốt cuộc tôi nghĩ. Không biết việc một người cha bảo con trai những suy nghĩ sâu xa trong lòng mình thì có quan trọng lắm không? Nhưng rồi khi đứng trước mặt Dan, tôi biết rằng điều đó thật sự quan trọng. Tôi nhớ cha tôi và tôi đã từng thương yêu nhau lắm, và tôi không thấy hối tiếc chút gì về việc ông chưa bao giờ nói ra những cảm xúc của ông với tôi bằng lời. Giờ đây, bàn tay tôi ướt đẫm mồ hôi, cổ họng tôi như nghẹn lại. Tại sao việc nói với con trai những gì bạn nghĩ lại khó khăn đến như vậy? Miệng tôi mặn đắng, và tôi biết rằng mình chỉ nói được vài lời thôi. Dan ạ, rốt cục tôi cũng mở lời.
Nếu ba có một sự lựa chọn cho mình, ba sẽ chọn con.
Tất cả những gì tôi nói được với con chỉ có vậy thôi. Tôi cũng không biết cháu có hiểu ý tôi không nữa. Nhưng rồi cháu bước đến, đặt tay lên vai tôi. Chỉ trong phút chốc, cả thế giới cùng mọi thứ trên đời dường như biến mất. Chỉ còn tôi và Dan trong ngôi nhà rì rào tiếng sóng biển.
Con dường như sắp nói một điều gì, nhưng mắt tôi đã sưng đỏ và tôi không sao nhớ nổi những gì con nói. Chỉ nhớ những cọng râu của con cạ vào má tôi nhồn nhột. Rồi giây phút đó cũng qua đi. Tôi đi làm và vài giờ sau, Dan bay sang Pháp cùng cô bạn gái.
Tất cả như mới xảy ra đây thôi. Tôi nghĩ nhiều về con khi đi dọc theo bãi biển.
Dan ơi, cách đây hàng vạn dặm, có lẽ giờ này con đang vội vã trên xa lộ Derman, hay con đang thơ thẩn dạo bước trong bảo tàng Louvre, hay đang ngồi nhâm nhi tách cà phê nóng bên dòng sông Seine nhỉ?
Những gì tôi nói với Dan sao mà vụng về và thật cũ rích.
Nó không là gì cả, nhưng thật sự, đó là tất cả.
Dạ thư tuyển chọn.